Mọi chuyện bắt đầu từ đôi tất. Hồi đó tôi hãy còn trẻ, chỉ vừa đi làm được ít lâu. Văn phòng nơi tôi làm nhân viên thấp nhất do ông Asim, một người đứng tuổi, tốt bụng, làm trưởng phòng. Các nhân viên gọi ông là ông Asim, nhưng trong những câu chuyện họ nói với nhau, cứ nhắc đến ông họ đều gọi ông là Asim, anh tặng em cả thế giới. Tôi không biết cái biệt danh ấy khiến ông thích thú hay tức giận. Những người tỉnh lẻ thường sống không cách biệt như dân các thành phố lớn, và mọi người ai cũng biết nhau. Một lần tôi hỏi các bạn đồng nghiệp về xuất xứ của cái biệt danh lạ lùng ấy. Câu chuyện này anh phải nghe chính ông ta kể mới được, một người nói. Không ai có thể kể tốt hơn ông ta câu chuyện đó, người thứ hai nói thêm. Tôi chỉ biết rằng xưa kia ông Asim từng giữ một chức vụ cao ở Istanbul. Sau khi đi làm được một năm, tôi quyết định lấy vợ. Gia đình cô gái muốn tổ chức lễ đính hôn và lễ cưới cùng một lúc. Họ giục tôi vì quan hệ thân thiết giữa một chàng trai và một cô gái ở thành phố nhỏ thường hay đẻ ra những lời đàm tiếu. Thực ra chúng tôi biết nhau cũng chưa rõ lắm. Chẳng hạn, tôi chưa thể xác định chắc chắn lắm về tính cách và những thói quen của cô ta. Tin đồn về đám cưới của chúng tôi nhanh chóng lan ra khắp thành phố. Một hôm, khi tôi đến gặp sếp để xin ký vào công văn, Asim bỗng nhiên hỏi tôi. Nghe nói cậu chuẩn bị lấy vợ. Thưa ông, vâng. Rồi sếp ngước nhìn tôi qua cặp kính. Thế gia đình cô ta thế nào? Thưa ông, gia đình cô ta là gia đình có thu nhập trung bình ạ. À, sếp kéo dài giọng rồi bỗng đề nghị. Nếu tối nay anh rỗi, chúng ta sẽ đi ăn với nhau. Tôi cảm ơn ông và chúng tôi hẹn gặp nhau ở một khách sạn. Chắc cậu cũng biết, người ta gọi tôi là Asim, anh tặng em cả thế giới. Khi chúng tôi nhấp ngụm rượu Raku, ông hỏi tôi, cậu đừng bối rối, chính tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng trước hết, cậu hãy cho tôi biết cô gái của cậu là người thế nào. Như tôi đã thú nhận, câu hỏi này đối với tôi hơi khó trả lời. Tôi im lặng, thế vậy ông Asim gợi ý cho tôi. Cô ta xuất thân từ gia đình không được khá giả, cô ta khiêm tốn, điều đó hấp dẫn cậu. Và cậu tất nhiên tin rằng mình có thể đem lại cho cô ta mọi cái cần thiết cho hạnh phúc. Vâng, đúng ạ, tôi thừa nhận. Phải, đương nhiên rồi, ông thốt lên với vẻ hài lòng. Hồi trẻ tôi cũng đã suy xét hệt như cậu. Dù sao cũng chúc mừng hạnh phúc của cậu. Ông rót đầy hai ly rượu và chúng tôi uống cạn. Bây giờ ông nói tiếp và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu hãy nhớ kỹ lời khuyên của tôi. Hãy mua cho cô gái của cậu chỉ những đôi tất mà cô ta vẫn thường đi ở nhà bố mẹ, cùng với giá tiền như thế và chất lượng như thế, và trong bất cứ trường hợp nào cũng không được mua loại khác. Cậu đừng vội tặng cô ta cả thế giới, kẻo không sẽ hối không kịp như tôi đây. Tôi biết có thể cậu cho những lời tôi nói là vớ vẩn, mà quả thật vì sao lại không mua cho vợ mình một đôi tất đắt tiền. Nhưng tôi báo trước để cậu biết, tất cả mọi chuyện bắt đầu chỉ từ đôi tất ấy đấy. Bởi từ đôi tất cô ta sẽ đòi mua giày, từ đôi giày đòi mua váy, từ chiếc váy đòi mua áo khoác. Và cậu tưởng như thế là hết ư? Còn lâu, cậu không để ý là cậu mất vợ lúc nào không biết. Hồi xưa tôi cũng mới bắt đầu đi làm như cậu, cũng chỉ là một anh nhân viên quèn và mãi không dám lấy vợ. Lúc nào cũng chỉ sợ không nuôi nổi vợ bằng đồng lương còm của mình. Thành ra nhiều năm tôi cứ sống độc thân. Dần dần tôi được thăng chức, tiền lương cũng tăng lên. Và khoảng đâu như gần 40 tuổi, tôi còn mua được một căn hộ nhỏ nhưng tiện nghi. Tôi tự nhủ, bây giờ mình có thể cưới vợ được rồi. Và tôi quyết định sẽ lấy một cô gái thuộc gia đình nghèo, để cô ta thấy thỏa mãn những gì tôi có và sẽ biết ơn tôi suốt đời. Cô người yêu Sabika của tôi bây giờ 21 tuổi. Mặc dù gia đình nghèo, nhưng cô ta cũng được học xong phổ thông. Không thể cho cô ta là xinh, nhưng được cái mặt mũi cũng dễ coi. Cô ta không có của hồi môn, và tôi đã rất vui mừng. Tôi sẽ tặng cô ta tất cả, cả thế giới. Nhưng cô ta từ chối mọi thứ khi cậu nói về những thứ định mua. Em chỉ cần một cái em mặc là đủ. Cô ta không dùng mỹ phẩm, vì phụ nữ không phải là con búp bê. Khi đề nghị mua đôi hoa tai thì em không phải là tên cướp biển nữ phải đeo vòng ở tai. Đấy, Sabika của tôi hồi xưa là như thế đấy, và tôi đã vui mừng khôn xiết vì có được nàng. Như thế được nửa năm, Một lần tôi và nàng đi chơi, tôi rất mua cho nàng đôi tất, một đôi tất thời trang đắt tiền. Như mọi khi nàng bảo, không cần đâu, em đã có hai đôi rồi. Hai đôi thì là cái gì? Đàn ông như tôi mà còn có đến chục đôi. Nói chung, tôi vẫn giữ ý kiến và mua cho nàng hai đôi tất đắt nhất. Nàng vui mừng biết chừng nào, nhìn nàng vui, tôi cũng thấy sung sướng. Nào tao uống đi, chúc cậu sức khỏe. Một tháng lại trôi qua, rồi tháng nữa, tôi thấy cô ta không đi những đôi tất mới. Hóa ra, không có đôi giày thích hợp, mà các đôi cũ thì mòn cả rồi. Thế sao em không bảo? Tôi nói đùa, cô ta ngượng, ý bảo, không tiện nói. Tôi gần như phải ép mới được đưa được cô ta đến cửa hiệu bán giày, mua cho cô ta đôi đắt tiền nhất. Nhưng tôi là thằng ngu, không đoán ra được là với đôi giày mới đẹp như thế, thì cái váy cũ của cô ta không thích hợp. Sabika tự mình nói cho tôi biết điều đó khoảng sau đó một tuần. Cứ thế, trang phục của cô ta dần dần đủ bộ, váy, áo khoác, áo vest, mũ. Mặc dù phải thú thật rằng, dựa theo những lời phán của Sabika về sự hài hòa và đồng bộ, lần nào tôi cũng đoán ra được cô ta cần gì thêm. Nhưng sau một thời gian, cô ta lại buồn. Em yêu, em nói đi, tại sao trông em không được vui thế? Em xấu hổ lắm anh yêu, nhưng nào em có muốn như thế này đâu. Chính anh cứ bắt em phải mua tất cả những thứ này, mà em thì chẳng cần gì cả. Nhưng bây giờ giải thích thế nào cho anh hiểu đây? Chắc anh đã biết câu tục ngữ, sau khi ăn lựu rồi người ta không ăn được củ cải nữa. Anh cứ thử nhìn xem, lẽ nào bộ đồ lót của em lại hợp với những cái váy và bộ vest mới này? Trời ơi, chỉ có vậy thôi sao? Một khi trong số tất cả các phụ nữ tôi lựa chọn Sabika để tặng nàng cả thế giới, thì lẽ nào tôi không thể mua cho nàng bộ đồ lót mới? Sau đó, nàng bắt đầu thổ lộ với tôi là nàng khổ sở với mái tóc của mình. Tôi đã ngây người ra, tưởng nàng đòi mua mớ tóc giả, song hóa ra là nàng chỉ muốn đến cửa hiệu làm đầu. Thời gian lại trôi qua, một buổi tối Sabika mở đầu câu chuyện thông thường. Anh yêu, em đã từ chối, vì em không cần gì cả. Nhưng anh cứ mua mọi thứ. Tất nhiên em yêu, tôi đáp. Sao, còn thiếu cái gì phải không? Không, anh nói gì vậy, em ăn mặc quá đầy đủ rồi. Nhưng, anh hãy nhìn căn hộ của chúng ta xem, chúng ta sống giữa các đồ vật tầm tầm như thế này. Tôi nhìn quanh, không có gì để cãi, với những bộ sống váy của nàng thì rõ ràng mấy thứ đồ gỗ của tôi không thể hài hòa được. Nhưng mà tôi nói nhiều quá phải không? Thôi, tao uống đi, anh bạn. Tất cả mọi chuyện còn lại có thể nói gọn trong vài từ. Sau đồ gỗ đến tivi. Tất nhiên cô ta tin chắc rằng bản thân cô ta không cần gì cả, nhưng chỉ vì phải đồng bộ hài hòa. Sau đó chắc cậu cũng đoán được, căn hộ xinh xắn của chúng tôi bắt đầu trở nên chật chội với cô ta. Những chi tiêu của tôi cứ tăng lên, bắt đầu khó khăn về tiền nong. Được cái may là ở cơ quan tôi được tín nhiệm và được thăng chức. Và một căn hộ thích hợp ở khu phố sang trọng nhất đã được mua. Và bởi tôi đã muốn tặng cô ta cả thế giới, nên đương nhiên căn hộ đó được đứng tên cô ta. Tiếp theo, thế nào ấy à? Té ra chủ nhân của những căn hộ như vậy phải đi ô tô mới xứng, để cho đồng bộ và hài hòa mà. Và tôi đã mua ô tô, nhưng tất nhiên không phải cho tôi, mà cho Sabika. Cuối cùng tôi hoàn toàn hiểu ra rằng, mặc dù tôi đã tạo ra cho cô ta toàn bộ sự hài hòa ấy, tất cả sự đồng bộ ấy, nhưng chính tôi thì bị hất ra ngoài sự đồng bộ bởi tôi không có chỗ trong cái thế giới hài hòa ấy. Thế đấy, mọi chuyện bắt đầu từ đôi tất.